Chương 2: Quái vật háo sắc trong trường học.
Cô bé này vẫn còn nguyên vẹn, Tommy nói. Nhưng mà cô ta lại có thai, Bào Triện thắc mắc. Trình nữ có thai, đó quả là điều khó hiểu. Nhưng tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện đều có đóng dấu đỏ, không giống như giấy xét nghiệm giả. Hai tờ kết quả giám định này cho kết quả mâu thuẫn với nhau. Một nữ sinh vẫn còn nguyên màng trinh tại sao lại có thai? Đó là điều khiến bất cứ ai cũng phải đặt dấu hỏi. Quê béo tròn, có một con búp bê lớn suốt đêm, cô chỉ ôm nó ngủ. Nhưng vì cơ thể quá khổ, chiếc giường thì lại bé, nên con búp bê đã sắp bị cô đè bẹp. Bao Triển cầm con búp bê lên, lắc nhẹ mấy cái. Trong bụng con búp bê vọng ra tiếng va chạm. Sau khi kiểm tra phát hiện trong bụng con búp bê đầy những mẫu hamburger ăn thừa, có cả đầu lọc thuốc lá đầu bút, còn có cả một chiếc vòng tay pha lê màu xanh nước biển. Nữ sinh đến báo án nói, chiếc vòng tay này là của Lý Thông Hạo. Tommy hỏi, em có chắc chắn không? Nữ sinh báo án trả lời dứt khoát, chắc à, lúc cậu ta chơi bóng rổ, em đã nhìn thấy cậu ta đeo nó kia mà. Họa Long nói, tại sao vòng tay của cậu ta lại nằm trong bụng của con búp bê này nhỉ? Nữ sinh báo án nói, chắc chắn là do Quê béo tròn ăn trộm. Tháng trước em còn mất cả một lọ kem dưỡng da nữa đấy. Bào Triển nhắc nhở, chưa có chứng cứ rõ ràng thì không nên đoán bừa bãi. Tổ chuyên án phỏng đoán những thứ này đều là của Lý Thông Hạo. Quê béo tròn thu thập những thứ này, sau đó nhét vào bụng con búp bê và mong muốn con búp bê kia có thể mang một chút hơi thở của người mình yêu. Lúc ôm con búp bê, ngủ cũng thấy ngọt ngào hơn. Các phản ứng sinh lý của nữ sinh này cũng có thể do đó mà ra. Nhưng như thế thì làm sao mà mang thai được? Nữ sinh báo án nói, sau khi Lý Thông Hạo bị giết, con búp bê này bỗng trở nên vô cùng ma quái. Có lúc nó có thể tự thay đổi vị trí, có lúc thì nó phát ra những âm thanh vô cùng ghê sợ. Lý Thông Hạo bị người ta hại chết, quan hồn vẫn chưa tan, không thể nào yên nghỉ được, nên hồn cậu ta có thể nhập vào con búp bê này. Quê béo tròn có thai, nhưng màng trinh thì vẫn còn nguyên vẹn. Xem ra chắc cái thai này là thai quỷ. Họa Long và Tommy thấy những lời nữ sinh đến báo án có phần hơi buồn cười, nhưng họ cũng không có lời giải thích nào hợp lý cho sự việc này. Bao Triển lại tiếp tục môi các thứ trong bụng con búp bê ra, và mọi người suýt nữa phải phát nôn khi Bao Triển lôi ra từ bên trong con búp bê xác một con chuột chết. Bao Triển cho rằng con búp bê tự thay đổi vị trí là do bên trong này có một con chuột. Con mắt con búp bê chảy máu là do Quê béo tròn khi nằm ngủ đè lên con búp bê, khiến con chuột bị chết bẹp ở trong đó. Ôi ghê quá, cô ta không ngửi thấy mùi hôi thối hay sao? Trong bụng búp bê nhét cả hamburger là bẫy được cả chuột vào nữa. Tommy nhăn mặt nói, tình yêu cô ta đã đến mức điên cuồng và biến thái quá rồi. Bào Triển lắc đầu nói, bây giờ tôi đã có phần tin rằng cô gái này có thể giết người rồi đấy. Họa Long trầm giọng, tổ chuyên án đến lớp học tìm Quê béo tròn. Khi bị đeo còng vào tai, Quê béo tròn ngớ người không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô cứ khóc lóc làm ầm ĩ cả lớp học, rồi cứ ngồi phệt xuống đất không chịu đi. Rất nhiều em học sinh và giáo viên đến xem. Họa Long dọa, nếu cô không phối hợp với cảnh sát thì nguyên việc ăn trộm vòng tay của nạn nhân cũng đủ để cho cô bị giam nửa tháng. Quê béo tròn sợ xanh cả mặt, ngoan ngoãn đi theo ba người Họa Long về đồn cảnh sát lưu động, khai hết toàn bộ sự việc mình có thai. Chiếc vòng tay không phải đồ ăn trộm mà là cô tự mua, còn những thứ khác đều do cô nhặt về. Lý Thông Hạo và Bạch Băng Á đã yêu nhau. Lý Thông Hạo tặng chiếc vòng tay của mình cho người yêu. Quê Béo Tròn muốn mua chiến bào của Lý Thông Hạo, nhưng các bạn cùng phòng cậu ta không chịu bán. Quê Béo Tròn đành phải tìm đến Bạch Băng Á để lấy 800 tệ mua chiến bào thay bằng chiếc vòng tay này. Tommy điều tra được biết chiếc vòng tay pha lê màu xanh nước biển này trên mạng chỉ bán có giá 100 tệ, nhưng mà đối với Quê Béo Tròn thì đó là thứ vô giá. Chắc chắn Bạch Băng Á cũng biết giá trị thật của cái vòng tay, nên khi được trả mức giá cao ngất trời, cô ta mới dễ dàng bán nó cho Quê Béo Tròn như thế. Điều này cũng đã được chứng thực sau khi giáo sư Lương thẩm vấn Bạch Băng Á. Bạch Băng Á nhìn bên ngoài có vẻ thuần khiết trong sáng, nhưng thường xuyên xuất hiện tại các quán bar. Cô ta là kiểu người thích hư vinh và rất thực dụng. Một cô gái dù trong sáng đến đâu cũng có nhu cầu sinh lý. Một cô gái ăn mặc chiếc áo hai dây trễ nải xuất hiện giữa đám đông, những người đàn ông nhìn cô sẽ bị coi là háo sắc, còn nếu không nhìn thì bị mắng là đồ mù. Những cô gái đó ngoài miệng thì giả nai nũng nịu đòi xem phim, nhưng trong lòng lại đang rất đói khát. Ngoài mặt thì có vẻ lạnh nhạt với những kẻ theo đuổi mình, nhưng mà trong lòng đang hừng hực sự khao khát. Quê Béo Tròn thường xuyên theo dõi Bạch Băng Á. Một hôm cô phát hiện Bạch Băng Á và Lý Thông Hạo đưa nhau vào ký túc xá. Quê Béo Tròn chỉ biết ngồi bên ngoài cửa mà buồn và chờ đợi. Không ai biết được lúc đó trong lòng cô đang nghĩ gì. Ngưỡng mộ, đố kỵ, hận thù. Rồi bỗng có một chiếc bao cao su từ trong phòng vứt ra ngoài cửa sổ, ngay gần chỗ Quê Béo Tròn đang ngồi. Lúc đó cô giống như một con chó hoang lên cơn điên loạn, liền nhặt lấy bao cao su rồi chạy về ký túc xá của mình. Suốt chặng đường, cô như người điên dại. Có lẽ trong đầu cô cho rằng mình vừa nhặt được cái thứ đáng quý nhất của người mình yêu. Và lần này, cô không nhét những thứ đồ nhặt được vào trong con búp bê, mà trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ vô cùng biến thái. Nghĩ đến đây, cô bỗng thấy vui sướng và cho rằng mình quá là thiên tài. Quê Béo Tròn thường xuyên mơ tưởng một ngày nào đó sẽ nhận được một nụ hôn của người mình yêu. Nhưng hôm nay cô còn nhận được cái thứ mà cô cho rằng vô giá hơn. Cô nữ sinh yêu đến tẩu hỏa nhập ma này đã làm một việc khiến ai không thể nào tưởng tượng nổi. Cô ta không nhét chiếc bao cao su vào trong bụng con búp bê, mà tìm cách đưa cái thứ bảo bối đó ở trong bao cao su vừa nhặt được vào cơ thể của mình. Sau khi xong việc, cô ta có một niềm vui như chưa từng có. Nhưng ngay sau đó lại tủi thay cho số phận mình. Thứ mà cô cho là quý giá kia thật ra chỉ là đồ bỏ đi của người cô yêu với một người con gái khác. Nghĩ đến đó thì cô lại bật khóc. Nhìn Lý Thông Hạo ở bên cạnh người con gái khác, cô mới biết mình yêu cậu ta đến nhường nào. Khi nhặt được cái bao cao su, Quê Béo Tròn đang trong thời kỳ rụng trứng. Có lẽ đó là phần lý do khiến trong đầu cô nảy ra những suy nghĩ điên cuồng như thế. Quê Béo Tròn vẫn còn trong trắng, nhưng trên màng trinh có những lỗ nhỏ khoa học đã chứng minh trong điều kiện 37 độ C, thì cái thứ quý giá kia vẫn có thể sống sót trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Hành động của cô cũng giống như một dạng thụ tinh nhân tạo, vì vậy mà Quê Béo Tròn đã có thai. Tommy bỗng thấy Quê Béo Tròn thật đáng thương. Không có chứng cứ chứng tỏ Quê Béo Tròn là hung thủ. Sau khi thẩm vấn xong, cô được thả về. Hỏa Long cảnh báo Quê Béo Tròn không được tự ý rời khỏi trường học, mà bắt buộc phải có mặt bất cứ lúc nào khi cảnh sát gọi đến. Khi rời khỏi đó, Quê Béo Tròn vừa khóc vừa nói: "Mọi người có thể lấy mất búp bê của tôi, nhưng không thể nào giết được đứa trẻ trong bụng của tôi." Việc Quê Béo Tròn có thai làm chấn động cả trường. Trước đây không ai tin khi cô nói rằng mình có thai, nhưng bây giờ thì ai cũng biết cô đang mang trong mình đứa con của Lý Thông Hạo. Phía nhà trường bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để xử lý cái việc này. Ký túc xá nữ thì cứ đồn nhau rằng Quê Béo Tròn mang cái quỷ thai. Ký túc xá nam lại truyền tai nhau về việc Quê Béo Tròn cưỡng bức hot boy suốt một khoảng thời gian dài. Mọi người cứ bàn tán ôm sờm, mỗi người một kiểu, không ai chịu thua. Quê Béo Tròn ngốc nghếch đến mức bàn bạc với bạn của phòng mình xem cần phải tự xem làm rách màn trinh hay không. Quê béo tròn nói, tớ phải tìm một người giúp tớ làm rách màn trinh mới được. Bạn cùng phòng hỏi, tại sao phải như thế? Cậu không yêu Lý Thông Hạo nữa hay sao? Quê béo tròn đáp, tớ vẫn còn yêu chứ, yêu cho đến chết. Bạn cùng phòng hỏi, thế tại sao phải tìm người giúp cậu làm cái chuyện kia? Quê béo tròn ngờ ngạc đáp, nhưng tớ không muốn để con tớ làm rách. Cậu nghĩ mà xem, lúc tớ sinh con, cái màng sẽ rách, thế là lần đầu tiên tớ lại dành cho con tớ hay sao? Cậu bảo thế có nghe được hay không? Cô bạn cùng phòng kể lại chuyện này cho Tommy nghe, và Tommy cũng thấy bất ngờ về cách nghĩ ngây thơ của quê béo tròn. Chỉ biết bảo cô bạn cùng phòng hãy tiếp tục theo dõi. Tối hôm đó, Bao Triển và Tommy trực ban trong chiếc xe cảnh vụ. Hòa Long thì đi uống rượu cùng với phó cục trưởng Lương. Đang lúc học sinh lên lớp tự học buổi tối, Bao Triển chạy ra ngoài mua cho Tommy một hộp bột ngó sen. Vừa mở chiếc hộp ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Lớp bột ngó sen trong hộp đông lại như một miếng thạch mã não, khiến người ta chỉ muốn nuốt chửng ngay lập tức. Tommy cười hỉ hả, đưa tay cầm chiếc hộp nói, ai chà, sao cậu biết tôi thích ăn cái món này? Bao Triển lại lôi trong túi ra mấy viên thuốc rồi bảo, chị Tommy, mấy hôm nay chị có vẻ hơi bị cảm cúm đấy. Ăn xong rồi, nửa tiếng sau phải uống mấy viên thuốc này đi nhé. Tommy cảm động nói, Bao Triển, cậu tốt với tôi quá, để tôi thơm cậu một cái đi nào. Nói đoạn, Tommy vờ như chu miệng về phía trước. Bao Triển phì cười rồi ngã người ra phía sau, mặt thì bỗng đỏ ửng. Tommy chỉ một loáng đã ăn hết hộp bột ngó sen mà vẫn còn thòm thèm liếm quanh môi. Vụ án người kén vẫn đang trong thời kỳ căng thẳng. Mặc dù ngày nào cũng có những đầu mối mới, nhưng cứ tình hình này vụ án sẽ không có gì khởi sắc. Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lát, Tommy hỏi Bao Triển, chúng ta làm việc cùng nhau đã tương đối lâu rồi, cậu ấn tượng nhất về vụ án nào mà chúng ta đã phá? Bao Triển nói, thì vụ bù nhìn da người. Tommy nghĩ lại rồi bật cười. Bằng trực giác nhạy cảm của một cô gái, Tommy dường như đã đoán ra được điều gì đó. Trong ngôi trường tiểu học miền núi, với những vườn đào đua nở ấy, Bao Triển đứng đóng giả cảnh treo cổ tự vẫn. Anh đưa chân đạp chiếc ghế mình đang đứng và toàn thân lơ lửng trên dây, suýt nữa thì bị chết treo thật. Cũng may Quả Long phát hiện kịp thời. Tommy lập tức làm hô hấp nhân tạo và đã cứu sống Bao Triển. Tommy nghĩ, có lẽ mình đã lỡ lấy đi nụ hôn đầu đời của Bao Triển mất rồi. Sau giờ tự học buổi tối, các học sinh dần dần rời khỏi lớp. Quê béo tròn bỗng nhiên chạy đến chỗ xe cảnh vụ để báo án. Quê béo tròn hốt hoảng nói, trong trường có tên quỷ háo sắc, hắn ta sờ người em và còn định giở trò nữa. Tommy vội vàng hỏi, tên đó trông ra sao? Quê béo tròn nói, đó là một ông khuân gạch làm ở công trường ngay cạnh trường đấy. Bao Triển hỏi, vậy em có nhận ra hay không? Quê béo tròn gật đầu lia lịa. Bao Triển và Tommy gọi thêm mấy cảnh sát bên cạnh rồi lập tức đến công trường theo sự dẫn đường của quê béo tròn. Tên quỷ háo sắc đã bị bắt ngay tại chỗ. Gã quân gạch lại già mồm, tôi đã làm gì mà bắt tôi? Quê béo tròn nói, thì ông sờ vào người của tôi. Gã quân gạch quắc con, là mày cho tao sờ thì tao mới sờ đấy chứ. Lời nói của gã quân gạch và quê béo tròn có phần hơi mâu thuẫn. Trong trường có một khu vực đang thi công. Quê béo tròn nói, sau khi từ lớp tự học đi ra, cô thấy gã khuân gạch đang giở trò sờ mó một học sinh nữ. Cô lập tức chạy lại để giải cứu nữ sinh kia thừa cơ đã chạy thoát, thì gã khuân gạch này liền chuyển hướng sang quê béo tròn. Gã khuân gạch nói, mấy đứa học sinh trường này mất dạy lắm, toàn là đến ăn trộm sắt thép trong công trình xây dựng. Ngày trước bắt được hai thằng con trai ăn trộm khóa giàn giáo, hôm nay thì bắt được một đứa con gái đến ăn trộm sắt. Sau khi thẩm vấn, Bao Triển và Tommy mới làm rõ sự việc. Cái gã khuân gạch nghi ngờ nữ sinh kia tới công trường để ăn trộm, liền đến để chất vấn rồi chẳng may đẩy ngã cô bé. Đúng lúc đó thì quê béo tròn nhìn thấy. Quê béo tròn cho rằng gã khuân gạch này định giở trò với cô bé kia, liền chạy tới. Cô bé thấy vậy thừa cơ mà chạy mất. Còn quê béo tròn không chịu rời đi ngay, mà tiến lại gần gã khuân gạch. Chắc chắn lúc đó tim cô đang đập thình thịch, lo sợ gã khuân gạch sẽ giở trò với mình. Quê béo tròn tiến lại gần rồi bỗng giả vờ ngất, trong bộ dạng như không còn sức sống. Thấy như vậy gã khuân gạch mới có phần giật mình, vội đỡ lấy quê béo tròn, miệng cứ cuốn quýt hỏi: "Tại sao thế này? Con nhóc này làm sao thế?" Quê béo tròn không hiểu vì sao lại có hành động như thế. Cô không phản ứng gì mà cứ nằm yên. Gã khuân gạch do dự một hồi rồi đưa tay xoa lưng quê béo tròn mấy cái. Ông ta thấy không phản ứng liền lấn tới. Gã tính ôm hôn thì bị quê béo tròn phản ứng kịch liệt. Gã sợ lộ nên đã bỏ chạy. Và quê béo tròn không hiểu vì sợ hãi hay tức giận liền chạy đến để báo án. Tommy nói: "Tôi nghĩ gã khuân gạch có phần hơi bị oan." Một cảnh sát nói: "Dù sao thì cũng có hành động sàm sỡ trẻ vị thành niên rồi, cứ đưa về đồn cái đã. Nếu không có vấn đề gì lớn thì sẽ phê bình giáo dục mấy câu rồi thả ra." Bào Triển nói: "Nhưng tôi thấy có một điều hơi lạ. Cô bé kia là ai? Sao giờ tự học? Tại sao không đi về nhà mà đến công trường để làm gì?"